Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay nhân cái lễ Thanksgiving của người Mỹ, chúng ta cũng có cái lễ Thanksgiving và rằm tháng 10, đó là cũng là một cái lễ tạ ơn của dân tộc Việt Nam của mình. Đáng lý ra thì mình sẽ làm cái lễ hồi tuần rồi ha, nhưng mà chùa mình làm sau một tuần. Kính thưa tất cả đại chúng, theo như truyền thống văn hóa của Việt Nam mình thì chịu ảnh hưởng rất là nhiều từ cái nền văn hóa của Trung Hoa. Sở dĩ vì sao mà mình chịu ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái nền văn hóa Trung Hoa là tại vì chúng ta nằm sát cái nắp của Trung Quốc. Chính vì lẽ đó mà 1000 năm Bắc thuộc đó, mình đã bị lệ thuộc rất là nhiều về phong tục tập quán, hay nói khác hơn là về mọi phương diện của đời sống văn hóa ở chúng ta bị sự ảnh hưởng rất lớn. Chính vì vậy mà có nhiều lễ tiết văn hóa của người Việt Nam của mình đều bị ảnh hưởng bởi cái dân tộc Trung Hoa cả. Ngay cả khi rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10 là ba cái lễ lớn mà mình gọi là lễ tiết văn hóa dân tộc của Việt Nam mình. Ngày lễ rằm tháng Giêng, ca dao Việt Nam có câu rằm tháng Giêng ai có tiền thì quải, rằm tháng 7 thì kẻ quải người không, rằm tháng 10 thì 10 người 10 quải. Quải là cái gì? Quải là cái gì? Quải là gánh, có nghĩa là rằm tháng Giêng thì ai có tiền thì gánh hả? Làm gì một cái xứ sở nông nghiệp mà có tiền để gánh? Dạ, quải có nghĩa là cúng quải đó. Rằm tháng Giêng ai có tiền thì quải, rằm tháng 7 thì kẻ quải người không, rằm tháng 10 thì 10 người 10 quải. Dạ, quý vị hôm nay đến chùa ở nhà đã cúng chưa? Có ai cúng gì chưa? Còn mấy cúng đi nữa. Dạ thưa đại chúng, là đó là cái nền văn hóa Việt Nam của mình chịu ảnh hưởng rất lớn từ nền văn hóa Trung Hoa. Mà chúng ta thấy chúng tôi đã có giảng ở nơi đây trong cái khóa tu lần thứ nhất, đó là cái nền văn hóa thiền môn. Chúng tôi có đề cập đến hai cái vấn đề rất ư là cốt lõi xuyên suốt cả một cái chiều dài văn hóa, đó là sự khác nhau giữa hai nền văn hóa: văn hóa nông nghiệp, tức là văn hóa lúa nước, văn hóa dân tộc của mình đó, và nền văn hóa thứ hai khác biệt, đó là nền văn hóa du mục hay là nền văn hóa chăn nuôi. Thì thưa đại chúng, hai cái sự khác biệt về văn hóa này làm cho sự khác biệt về nhận thức giữa những người nông nghiệp lúa nước và những người phương Tây như là Mỹ này đây, hai cái nền văn hóa quy định nên lối sống và quy định nên cách nghĩ, hai cái nền văn hóa đó khác nhau. Và theo như Phật giáo của mình, chẳng những cái ngày lễ tri ân được thể hiện qua từng cái ngày lễ, mà nó cả một cái hình thành nên cả một cái học thuyết về tứ ân. Học thuyết tứ ân đó mà đại chúng đã biết, đó là ân thứ nhất là ân của cha mẹ. Chúng tôi không dài dòng, chỉ nói ngắn gọn. Thứ nhất là về ân của cha mẹ. Tại sao phải là ân của cha mẹ? Tại vì là nếu không có cha mẹ thì chúng ta không có ra được cuộc đời này, và cũng không biết gì trong cuộc đời này, và cũng chẳng có gì trong cuộc đời này luôn. Chính vì vậy cái việc đầu tiên là mình phải tri nhận làm thế nào mà mình có được trong cuộc đời này, đó là nhờ ân của cha mẹ, là cái ân đầu tiên mà mình không thể chối bỏ được. Chúng ta có thể lựa chọn bạn bè, người thân, tiền tài, danh vọng, địa vị, nhưng chúng ta không thể lựa chọn cha mẹ trong cuộc đời. Và cha mẹ đó không vì một cái lý do gì để mang mình ra trong cuộc đời này và chăm sóc chúng ta từ thuở bé. Vì vậy mà cái ân đầu tiên đó là ân của cha mẹ. Ân thứ hai là ân của sư trưởng. Ân sư trưởng ở đây là chỉ cho tất cả những người thầy dạy cho chúng ta biết chữ, biết nghề nghiệp, biết lời ăn tiếng nói, biết cách đi, cách đứng. Và một người thầy nữa trong Phật giáo đó là người thầy tâm linh, là người hướng dẫn cái niềm tin của chúng ta để vượt thoát khỏi cái đầy ải của dòng đời hơn thua ganh ghét. Thì đó là cái ân của sư trưởng. Ân thứ ba là ân quốc gia. Ân quốc gia hay nói khác hơn là ân của những người chiến sĩ, ân của những người đã gìn giữ cái quốc gia mà mình sinh sống. Chúng ta trú ngụ trên đất nước này là mảnh đất không phải quê cha đất tổ. Mảnh đất của những người mà mình đến đây sống tạm, sống ké trên quê hương của người ta. Ấy thế mà chúng ta vẫn hưởng đầy đủ tất cả mọi thứ như là một dân tộc sinh ra và lớn lên trên đất nước này. Dân tộc của chúng ta, quê hương của chúng ta không cưu mang nổi mình, cho nên mình bỏ nước ra đi. Ấy thế mà mình đến đây trú ngụ trên một mảnh đất này, người ta tiếp đón mình nồng hậu với hai tay. Người ta cho mình tất cả những đặc quyền, đặc lợi mà trên một mảnh đất này mình có thể có được. Có thể là những các bác lớn tuổi sang đây, có thể mình không cống hiến gì trên mảnh đất này, tuy nhiên mình đã hưởng hết tất cả những cái quyền lợi của một người được hưởng trên mảnh đất này. Thế thì chúng ta càng thương quê hương mình bao nhiêu thì mình càng tri ân cái mảnh đất này bấy nhiêu. Tại vì mảnh đất này đã cưu mang cái đời sống của mình còn lại và lo cho mình đầy đủ khi mà mình đã bỏ nước. Và khi mình đã không còn cái chỗ dựa nữa thì mảnh đất này là cái nơi mà đã cứu sống cái đời sống của mình, tâm linh của mình, cũng như là mọi thứ để cho chúng ta có mặt ở nơi đây. Thì đó là cái ân của những người lập pháp, cái ân của những người gầy dựng đất nước này và đặt cái nền tảng nhân bản đạo đức trên cái mảnh đất này để chúng ta cư ngụ. Kể cả những người lính ở chiến trận, người ta xông pha chiến trận, người ta liều mình ở chiến trận, người ta liều chết ở nơi đó để người ta bảo vệ giang sang ở đây. Từ khi đất nước Hoa Kỳ được thống nhất tới bây giờ, những cuộc chiến tranh được diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới, với cái sự có mặt của Hoa Kỳ hay không có mặt của Hoa Kỳ, trực tiếp hay gián tiếp, thì người Mỹ với một quan điểm là họ đưa ra tất cả những cái chính sách về chính trị cũng như là về chiến tranh ra khỏi đất nước Hoa Kỳ, nhằm đảm bảo cho người dân của Hoa Kỳ không bị tác hại bởi cái chiến tranh trong đất nước của họ. Như thế thì chúng ta đang ở đây trên mảnh đất này yên ổn như thế này, nhưng mà có rất nhiều những người đã xông pha và giữ gìn xa cái đất nước này hàng ngàn cây số. Thế thì chúng ta biết không phải người ta gìn giữ ở hàng ngàn cây số đó là gìn giữ cho một cái quốc gia nào khác hơn, mà gìn giữ cho cái quốc gia mà chúng ta đang cư ngụ. Cho nên một cách rất là tuyệt vời ở cái chỗ đất nước này là đất nước của bao nhiêu mong muốn của tất cả mọi người trên thế giới muốn vào đây. Và chúng ta là người đang ở đây thì phải nói là tri ân cái đất nước này rất nhiều. Cái tri ân cuối cùng mà trong tứ trọng ân của Phật giáo đó là ân của tất cả vạn loại chúng sanh trong cuộc đời. Cha mẹ sinh ta ra, thầy tổ nuôi ta lớn và được giữ gìn bởi quốc gia, bởi những người có cái tiếng nói của đất nước để gìn giữ, bởi luật pháp vân vân. Nhưng mà rồi còn một cái quan trọng hơn, đó là ân của tất cả mọi người trong trời đất này. Thứ nhất đó là ân của những người đã cho ta thực phẩm. Rau cỏ nó phải chết đi để cho mình được sống. Con cá, con tôm nó cũng phải chết đi để cho mình ăn nó vào và mình sống tới ngày hôm nay. Nếu như từ cái buổi sinh ra cho đến ngày hôm nay chúng ta không uống nước, chúng ta không hít thở không khí, chúng ta không ăn gì cả, thì chúng ta sẽ không có mặt tới bây giờ. Và thử hỏi nếu như mà chúng ta không ăn những cái thực phẩm như là tôm, như là cá, như là gà, như là vịt, như là trâu bò, như là rau cỏ, thì làm gì chúng ta có mặt như ngày hôm nay. Thế thì một phần của đời sống của chúng ta đây là phải tri ân tất cả những cái mà đã cho mình rất là chi li của đời sống. Chúng ta tự hào rằng con người của mình là một động vật bậc cao, tức là người có những cái nhận thức rất ư là sắc bén trong cuộc đời, có thể thay đổi được mọi thứ trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta chưa từng có thể tự mình nuôi sống bản thân mình bằng chính cái sản phẩm mà mình tạo ra. Có ai ngồi đây mà có thể nín thở được 5-3 phút không? Thế là chúng ta chưa từng tồn tại, chúng ta phải dựa vào một loại không khí, mà cái loại không khí đó không phải tự nhiên mà nó có. Nếu như cây cỏ ngoài kia chết hết thì chúng ta ở đây cũng sẽ chết luôn. Thế thì một điều rất là hẳn nhiên rằng chúng ta chưa từng là bậc cao gì cả trong cuộc đời này. Chúng ta phải vẫn dựa vào cỏ cây hoa lá ngoài kia để chúng ta sống nương nhờ vào nó. Hay nói khác hơn, chúng ta chưa từng sống một cách độc lập, mà bao nhiêu bài pháp chúng tôi đã nói ở nơi đây, chúng ta chưa từng là gì cả trong đời sống này, và chưa có bất cứ một cái thứ gì trong trời đất này có thể sống một cách độc lập mà không dựa vào cái khác. Chúng ta là một động vật mà phải sống dựa vào cái khác, hay như tất cả những động vật khác trên thế giới đều phải sống dựa vào cái khác. quần áo chúng ta bận chúng ta cũng dựa vào ai đó làm ra, nhà cửa chúng ta ở cũng ai đó làm ra, xe cộ chúng ta đi cũng ai đó làm ra, đường cái cũng ai đó làm ra, vân vân, mọi thứ mà chúng ta đang sở hữu trong tầm tay của mình cũng ai đó đã làm ra cho mình. Và nếu như vắng mặt hết tất cả những cái yếu tố đó thì chúng tôi không hiểu là chúng ta sống ở chỗ nào. Thế thì một cái ân rất quan trọng mà không kém phần quan trọng trong đời sống, đó là ân của vạn loại hữu tình trong mối tương quan của lễ sống. Mà cứ mỗi lần làm lễ mặc niệm đó là tôi hay nói câu cuối cùng, đó là tri ân vạn loại chúng sanh trong mối tương quan của lễ sống. Vì trong mối tương quan của lễ sống này, anh không phải chỉ có một mình anh mà có thể tồn tại được. Dẫu anh có giỏi bao nhiêu, dẫu anh có tài bao nhiêu, dẫu anh có thông minh đỉnh đạt bao nhiêu, thì sự thật của cuộc đời và lẽ sống của mối tương quan anh không hề chối bỏ. Anh chưa từng bao giờ có thể độc lập một mình. Thế thì xin thưa đại chúng, trong cái ngày lễ tri ân đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta, cái ngày lễ rằm tháng 10 đó là ngày lễ ngày Tết cơm mới. Ngày Tết cơm mới hay còn gọi là lúa mới, hai từ có nghĩa đồng với nhau. Tết cơm mới hay lúa mới đó để chỉ cho một nền văn hóa thấm đượm cái tính nông nghiệp trồng trọt. Thì cái nông nghiệp trồng trọt này phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên ha. Lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày cho đầy, bát cơm lấy nơm đơn cá lấy, vân vân vân, đại khái tức là rất phụ thuộc vào thiên nhiên. Hễ trời mưa trời nắng thì con người ta phụ thuộc vào đó để gieo trồng cấy tỉa. Còn cái xã hội của những người du mục đó là họ thả những con cừu, thả những con bò, con trâu trên những cái cánh đồng bạt ngàn, và khi nó ăn hết cánh đồng này rồi thì họ đuổi nó đi sang cánh đồng khác để nó ăn tiếp. Cho nên là người ta du canh du cư. Du canh du cư là người ta đến một vùng nào đó người ta ở vài tháng rồi người ta đi. Còn quê của mình, dân tộc của mình là định canh định cư. Đó là hai cái yếu tố khác nhau. Tức là tới một cái vùng nào đó thì phải cắm dùi ở đó, có một mái nhà ở đó. Cho nên có một mảnh đất cắm dùi là một trong những câu thành cử để chỉ cái yếu tố định canh định cư của một dân tộc. Và yếu tố định canh định cư này nó xuất hiện bởi những cái câu ca dao như là bán anh em xa, mua láng giềng gần. Vì sao vậy? Đôi khi anh em của mình nó ruột thịt đó, nhưng mà nó xa mình. Rồi những cái hôm mà gì tối lửa tắt đèn thì mình cậy nhờ người hàng xóm. Cho nên những người mà gần nhau trong cái lúc định canh định cư đó là yếu tố quan trọng. Và những cái yếu tố định canh định cư này nó hình thành nên một cái tính chất, đó là cộng đồng. Yếu tố cộng đồng này nó được quy định bởi cái tính chất tập hợp mọi người lại để cùng nhau trị thủy, làm thủy lợi, rất cần những người lao động. Cho nên cái yếu tố cộng đồng này, cái yếu tố cá nhân bị pha lẫn trong yếu tố cộng đồng. Cho nên ai đó ở trong cái thôn, cái xã đó làm bất cứ một cái chuyện gì thì hình như là người cả thôn, cả xã đó đều biết hết. Cái đó nó ngược lại với lại cái yếu tố cá nhân của cái xã hội phương Tây, rất cá nhân. Tôi làm, tôi đề cao cá nhân và đây là ý kiến của tôi, vân 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 vân. Nhưng đối với những người của cái xã hội nông nghiệp thì chúng ta tập hợp tất cả mọi người lại và đưa ra một ý kiến chung, và ý kiến đó là ý kiến của cộng đồng, của tập thể, và mất đi cái yếu tố của cá nhân. Cho nên một bồ cái lý thì không bằng một tí cái tình. Hễ có tình là mọi chuyện nó xong xuôi hết, không cần có lý giải gì hết trơn á, không cần phải bài bản gì hết. Hễ có quen biết là ngon lành. Đấy, cho nên giữa những cái hai cái xã hội với nhau nó có những cái yếu tố rất là khác trên cái phương cách người ta sống, trên cái phương cách người ta làm việc. Thì nói như thế đó để chúng ta thấy được rằng cái mối quan hệ giữa những nền văn hóa khác nhau và hình thành nên cái tính cách của những người khác nhau. Và người Việt của mình đó là một trong những tính cách rất là cụ thể của cái nền văn hóa nông nghiệp lúa nước. Làm xong rồi đổi thừa chứ không ai chịu trách nhiệm hết á. Đó là một trong những cái yếu tố của cái nền văn hóa nông nghiệp lúa nước. Đối với những cái nền văn hóa phương Tây thì làm chịu trách nhiệm. Ví dụ như một người tổng thống hay một người thủ tướng, nếu một cái chính sách sai, người ta sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm, đó là của tôi và tôi sẵn sàng từ chức. Nhưng đối với lại những cái đất nước thuộc cái kiểu của mình nói cái kiểu xã hội chủ nghĩa đó, đó là tập thể, phải không? Tập thể lãnh đạo mà, cho nên là không ai chịu trách nhiệm hết á, đổ thừa cho tập thể thôi. Và không ai chịu cái vụ mà mình từ chức hết. Tại đó không phải là chuyện của tôi, mà tôi làm thì tập thể. Tập thể quyết định và tập thể chịu trách nhiệm. Mà tập thể đó là ai? Là tất cả mọi người. Thế thì xin thưa đại chúng, trong một cái phương vị như vậy, để chúng ta thấy được rằng cái nền văn hóa Việt Nam của mình ảnh hưởng rất sâu đậm từ nền văn hóa Trung Hoa. Và cái nền văn hóa Trung Hoa đó chẳng những nó sâu đậm mấy ngàn năm nay, mà ngay từ bây giờ, ngay lúc bây giờ đây, chúng ta cố gắng đang tìm một cái lối thoát ra khỏi cái nền văn hóa Trung Hoa. Tuy nhiên cái lối thoát đó đang còn rất ư là mập mờ. Mà tất cả những cái lễ Tết, cái lễ tiết văn hóa của người Việt của mình cũng chịu rất ư là nhiều ảnh hưởng. Ví dụ như chúng ta ma chay ha, cúng kiến, làm lễ chôn liệm, đưa tang vân vân, dường như là 80% là ảnh hưởng rất nhiều từ nền văn hóa Trung Hoa. Mà ông bà mình làm như thế nào, ghi chép ra sao, thì hiện tại bây giờ chúng ta cũng làm như thế đó. Và dường như người ta đã đưa Việt Nam những nước 10 nước Đông Nam Á vào trong một cái sự ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa. Đó là nền văn hóa thấm đượm cái chất Trung Hoa ở trong đó, mà người ta không gọi nền văn hóa Việt Nam đơn lẻ, mà chỉ có các nền văn hóa khác biệt nhau. Ví dụ như là nền văn hóa Trung Hoa nè, nền văn hóa Ấn Độ nè, nền văn hóa Hy La nè, nền văn hóa Lưỡng Hà. Có 4 cái nôi văn hóa xuất hiện tương đối đồng đều với nhau ở khắp mọi nơi trên trái đất này. Thì có 4 cái nôi văn hóa đó: nền văn hóa Trung Hoa, nền văn hóa Ấn Độ, nền văn hóa Hy La, tức là Hy Lạp La Mã, và nền văn hóa Lưỡng Hà. Thì đó là 4 cái nền văn hóa xuất hiện lâu đời của con người trên trái đất này. Thì xin thưa đại chúng, nói như vậy đó một chút để chúng ta thấy cái sự ảnh hưởng của dân tộc của mình là như vậy. Và chùa chiền của chúng ta cũng không thoát ra khỏi cái nền văn hóa của đất nước Trung Hoa ấy. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta đọc tụng kinh điển, chúng ta dùng rất nhiều chữ Hán, nhưng cái chữ Hán đó là mình đọc theo cái âm Hán Việt. Cái âm Hán Việt này người Trung Quốc người ta nghe người ta không hiểu được cái gì hết á. Người ta nghe người ta không hiểu, trừ trường hợp mình viết ra chữ Tàu thì người ta mới hiểu mà thôi. Chúng ta đọc âm đó là âm Hán Việt. Và ông bà mình trong những cái trong 3.000 năm mà bị đô hộ bởi phương Bắc đó, thì chúng ta xuất hiện ra một cái dòng chữ, đó là chữ Nôm. Dòng chữ Nôm này là dựa trên những ký tự của Trung Hoa, nhưng chúng ta ráp lại và hoàn toàn Trung Quốc không đọc được những văn bản của chữ Nôm. Chữ Nôm là một cái sáng kiến của người Việt để chống lại cái nền văn hóa nô dịch của chữ Tàu Trung Quốc. Như ví dụ bác tiếng Viên biết cái chữ Nôm cái gì ha. Ví dụ như là trăm năm trong cõi người ta là một cái văn bản được viết bằng chữ Nôm dựa trên những ký tự của chữ Hán. Ví dụ chữ Năm đi, Trung Quốc không có chữ Năm, Trung Quốc chỉ có chữ Nam với chữ Ngũ thôi. Chữ Nam là ví dụ như là Nam Mô đó, là mình lấy cái âm Nam, và cái chữ Ngũ đó là mình lấy là số 5. Được chưa? Như thế thì chúng ta ghép hai cái chữ đó lại để chúng ta đọc thành là 5, thì người Trung Hoa người ta không hề hiểu cái chữ đó là cái thứ gì hết. Và chúng ta thường xuyên dùng như thế đó để chúng ta làm tất cả những văn bản về hành chính. Mà dẫu cho cái quan thái thú của Trung Hoa có ăn cắp những cái văn bản của mình cũng chịu chết. Thì đó là cái mà ông bà của mình đã suy nghĩ ra một cái dòng văn hóa dựa trên ký tự của chính họ để xây dựng nên cái nền văn hóa của chúng mình, để không bị đồng nhất bởi cái nền văn hóa của Trung Hoa. Đó là cái mà chúng ta phản kháng trong văn hóa của người Việt. Vì vậy mà chúng ta thấy trải qua 3.000 năm như thế, nhưng mà rồi 3.000 năm đó trải qua biết bao nhiêu thế hệ của đời sống con người, mà cái nền văn hóa đó thấm đượm vô trong những người con, những người cháu, những người chắc nữa, để rồi họ có một cái tinh thần quật khởi cho đến khi chúng ta thoát khỏi cái tinh thần nô lệ của Trung Hoa. Thế thì xin thưa đại chúng, 3.000 năm không phải là ít, mà chúng ta còn gìn giữ được một cái tinh thần quật khởi thoát ra khỏi cái dòng chảy của Trung Hoa như thế, thì huống chi là chúng ta bây giờ đây. Mình muốn gìn giữ một cái nền văn hóa dân tộc của mình, ví dụ ngày hôm nay chúng ta làm lễ rằm Hạ Nguyên, đây là một cái nền văn hóa dân tộc mà mình gọi là dân tộc của mình đó, thì hết cái thế hệ của các vị rồi, những đứa cháu chắc con cái của mình có còn thấm đượm cái tinh thần này trong nó hay không, và chúng ta có truyền cho nó cái cái tinh thần này vào trong những đứa trẻ con cái của mình, cháu chắc của mình hay không, để gìn giữ cái mà 3.000 năm mà ông bà mình làm được đó cho những cái thế hệ tiếp theo quật khởi và thoát ra khỏi cái nền văn hóa Trung Hoa. Thế thì chúng tôi đại chúng, chúng ta thấy một tí xíu về lịch sử như vậy để thấy được là để làm được như vậy đó thì mỗi người chúng ta đều phải là những người rất ư là tiên phong trong cái vấn đề truyền dạy cho thế hệ tiếp theo một cái dòng chảy của văn hóa. Và ít nhất ra thì những cái người ngồi đây phải là những người rất am hiểu về văn hóa. Nếu mà chúng ta làm văn hóa không đúng đó thì cái thế hệ kế thừa của mình nó cứ nó lãng quên, nó cứ nó bỏ qua và nó cứ sao là nó cứ vậy thôi, chứ nó không có một cái tinh thần hiểu biết thêm. Và xin thưa đại chúng, trong cái ngày lễ Tết Cơm Mới này đây, đối với những người đồng bằng sông Hồng, người ta làm cái lễ Tết Cơm Mới rất là trịnh trọng, cũng như là những cái dân tộc Tây Nguyên thì trịnh trọng hơn cái dân tộc người Kinh rất nhiều. Vào những cái tháng 5, là tháng 4, tháng 5 là những cái tháng mà người ta cày bừa cuốc xới, cho đến cái tháng 8 là cái tháng mà thu hoạch. Thì cái tháng 8 thu hoạch xong rồi, mùa màng xong rồi, dọn vườn, dọn rẫy xong rồi, thì đến cái tháng 10 là cái tháng mà người ta có cơm đầu tiên, bằng cái cơm mới mà họ có đó, để người ta nấu cái cơm đó mà người ta cúng ông bà tổ tiên, người ta tạ ơn trời đất, cho nên gọi là cơm mới. Cho nên cái cơm mới này á, là cái mà phải là những cái loại lúa gạo được gặt lên vào cái tháng 8. Được chưa? Còn ngày hôm nay mà chúng ta ở đây mà đi kiếm cái loại lúa mà gặt lên của cái tháng 8 thì đương nhiên là không có rồi, phải không? Mình chỉ có ra chợ là bao nhiêu cái nào mà mới nhất thì mình gom về, mình không biết cái đó là cái nồi cơm mới. Cho nên ông bà của mình rất là hay cúng đúng cái loại cơm, đúng cái loại gạo đó của cái mùa mà mình gặt hái lên của cái tháng 8, đem đi cúng trong cái ngày lễ của rằm tháng 10 thì gọi là Tết Cơm Mới. Và dường như Tết Cơm Mới là cả cái dân tộc Việt Nam của mình ai cũng cúng trong cái ngày rằm tháng 10 hết, chứ không phải là ai có tiền thì cúng nữa. Nè, cho nên hy vọng là đại chúng nhớ cho, và tới rằm tháng 10 thì chúng ta cũng nấu một nồi cơm để cúng tạ ông bà đã cho mình cái cuộc sống ở nơi đây, thay vì là chúng ta cúng thất kỳ trong cái ngày lễ Thanksgiving tuần rồi ha. Ở đây có đại chúng nào cúng thất kỳ không? Giờ thì hy vọng là chúng ta có chứ, có một cái ngày lễ tạ ơn cũng rất là ngon lành đối với những người đã dày công trên cái con đường cho chúng ta sự sống. Thì mình bằng cái lễ truyền thống của mình đó mà mình dạy con cháu mình, mà chúng ta cũng xem ha, tuần vừa rồi cũng là cái rằm tháng 10 đúng ngày, mà cái tuần vừa rồi tháng thứ tư hả, dạ, cũng là cái lễ Thanksgiving. Thì hy vọng rằng cứ năm tới đại chúng nhớ là cái lễ Thanksgiving á của Mỹ cũng là cái lễ gần cái lễ rằm tháng 10 của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta cố gắng không còn bị lệ thuộc bởi những cái ngôn ngữ kinh điển. Ví dụ như chúng ta rất cố gắng để tụng những cái bản kinh tiếng Việt thuần túy, là tức là dịch ra bằng tiếng Việt thuần túy, thay vì Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa gì đó thì chúng ta tụng là Khi Quán Tự Tại Quán Chiếu vân vân, phải không? Thì chúng ta cố gắng dịch tất cả những cái kinh điển nó ra. Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, không phải cái gì chúng ta dịch nó cũng hay hết đâu. Có một số cái chúng ta dịch chúng ta nghe được, nhưng mà có những cái chúng ta dịch chúng ta nghe nó rất quớt à. Cho nên thà là chúng ta tụng bằng cái âm mà thường tụng thì nó thấm trong lòng mình á bao nhiêu đời nay rồi. Huống chi là bây giờ chúng ta có dịch cái đoạn nó ra tiếng Việt đi chăng nữa thì mình đọc mình hiểu thôi, chứ Phật cũng không hiểu gì, cũng không biết là nó nói cái gì. Và dẫu cho chúng ta có tụng bằng cái tiếng Tây Tạng đi chăng nữa thì cũng vậy mà thôi. Tại vì là ngày xưa thì Phật cũng đâu có nói tiếng Tây Tạng đâu, chủ yếu là Sanskrit với lại Pali thôi. Thì bây giờ nếu như đại chúng muốn tụng là Án Mani Bát Di Hồng cũng được, mà Om Mani Pe Me Hum cũng xong, chứ đâu phải nhất thiết gì là phải Om Mani Pe Me Hum mà không phải là Án Mani Bát Di Hồng. Đại chúng hiểu ý này không? Có nghĩa là quan trọng ở chỗ là tâm thức của chúng ta gửi vào chỗ nào. Bây giờ đại chúng chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ổng cũng không biết là ổng là Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Tại vì ngày xưa bao nhiêu triệu năm trước ổng thành Phật, đâu có ai gọi cái tên ổng là như vậy. Cho đến bây giờ người Trung Quốc người ta gọi cái đó Nam Mô A Di Đà Phật, người ta viết chữ tàu, và người ta không đọc cái chữ đó là Nam Mô A Di Đà Phật, mà là cái gì? Nam Mô Amitabha. Có nghĩa là người ta dùng cái phương pháp chú âm. Đại chúng hiểu ý mình nói không? Cái chữ đó đó người Trung Quốc không đọc là Nam Mô A Di Đà Phật, mà người ta đọc bằng cái tiếng phổ thông á là Nam Mô Amitabha. Amitabha. Thì người Trung Quốc họ đọc như vậy, còn mình đọc như vậy là ổng nghe ổng không biết là mình kêu tên ai. Mình ổng có phải là Phật A Di Đà hay không nữa. Thì xin thưa đại chúng, chúng ta nói như vậy để chúng ta hiểu với nhau một điều rằng Phật dạy như thế này: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu mà dùng sắc để thấy ta, dùng âm thanh để nghe ta, kẻ đó là kẻ tà đạo, chẳng bao giờ nhìn thấy được Như Lai. Vì sao vậy? Như Lai là Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở hứ cố danh Như Lai. Vì Như Lai là không có từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu. Thế Như Lai đâu có trói buộc trong hình hài sắc tướng đâu mà dùng hình hài sắc tướng để gọi Như Lai. Phải không? Như Lai giả vô sở tùng lai, Như Lai chẳng đi về đâu hết, Như Lai đã là tịch tịnh rồi, động lực không còn, động lực của sự tái sinh không còn, thì Như Lai không xuất hiện. Ví dụ như củi hết lửa tắt, đó là sự tịch diệt. Vì sao gọi là tịch diệt? Vì củi đã hết động lực để cho lửa phát sinh là củi. Củi đã hết rồi thì lửa tự nhiên nó tắt. Nghiệp thức của chúng ta còn thì chúng ta còn tái sinh trong sinh tử. Còn nghiệp chúng ta đã vắng lặng rồi thì lấy cái gì để tái sinh trong dòng sinh tử nữa? Là chúng hiểu ý này ha. Cho nên chúng ta mượn hình hài sắc tướng để chúng ta đến được mục đích. Mà khi chúng ta đã hiểu rõ mục đích rồi thì hình hài sắc tướng kia không còn quan trọng nữa. Đi bất cứ cái đường nào tâm thức đến là đến. Chúng ta hạn chế hình hài sắc tướng là như thế này: tâm của chúng ta có thể nghĩ về chư Phật, nhưng mắt của chúng ta không thể nhìn qua bên kia vách tường. Tai chúng ta có thể nghe gần đây, nhưng tai chúng ta không thể nghe xa hơn được nữa. Mà tâm thức của chúng ta có thể nghe xa và có thể thấy xa hơn nữa. Thế thì cái quan trọng vẫn là tâm thức của chúng ta ở đâu. Như bao nhiêu câu chuyện đã ví dụ về cái bà lão mà tụng cái câu thần chú Om Mani Padme Khuya đó, phải không? Thì bà ta cứ tụng hoài cái câu thần chú đó ở trong một cái căn lều lụp sụp của mình. Thì một hôm có một cái vị du tăng đi ngang và nhìn thấy cái cốc của bà ta phát hào quang. Thế là vị tăng này đến hỏi là tại sao bà tu có một pháp môn gì mà có thể phát hào quang được như vậy. Thì bà lão mới nói là tôi chỉ có tụng mỗi cái câu thần chú là Án Mani Bát Mê Khuya thôi. Thế thì vị tăng này nói bà tụng vậy sai rồi, sửa lại, phải là Án Mani Bát Di Hồng mới đúng. Bà lão buồn quá, trong lòng của mình mất hết niềm tin. Đã bao nhiêu năm nay con trì tụng vậy là công cốc rồi. Cho nên do cái sự suy nghĩ như vậy mà không thành tâm. Cho nên cái vị tăng này sau khi dạy xong bà lão thì đi ra ngoài. Và khi đi một lúc quay trở lại thì thấy cái hào quang mất rồi, không còn nữa. Thế là vị tăng này sợ quá, quay trở về nói với bà lão là bà nói đúng rồi, từ trước giờ bà dạy đúng rồi, tôi chỉ bà mới là sai. Thế thì xin thưa đại chúng, cái tâm mới là cái quan trọng. Còn cái hình hài sắc tướng này đây, dẫu chúng ta nói với ngôn ngữ nào thì Phật cũng chẳng vì thế mà nghe cái ngôn ngữ của mình nói đâu. Phật nghe không phải nghe ngôn ngữ, nghe cái tâm thức của mình mới là điều mà Phật cần nghe và cần biết. Cho nên đó là cái yếu tố mà chúng ta muốn nói với nhau. Chỉ có vậy thôi. Và trên cái con đường này, xin thưa đại chúng, đời đã gặp ghềnh rồi, đời đã bon chen rồi, đời đã giành giật rồi, đời đã hơn thua rồi. Và bao nhiêu cái được mất của đời sống nó luôn luôn xảy ra đối với chính mình và đối với tất cả mọi người mà chưa từng bỏ một ai hết á. Thật là may mắn khi mà chúng ta muốn gì cũng không được. Bất hạnh thay nếu là ai đó muốn cái gì cũng được cái nấy hết thì thiệt là bất hạnh. Một cái bài kinh mà hôm lễ rằm tháng 7 chúng tôi có nhìn thấy cái bài kinh ở trên bàn này. Cái bài kinh gọi là kinh hạnh phúc đó, mà tất đại chúng ở đây ai cũng biết cái bài kinh đó. Cái bài kinh kể về một câu chuyện của một vị tiên ở trên trời xuống mới hỏi Đức Thế Tôn. Trong một đêm khuya thì vị tiên ở trên trời này mới xuống thành Vương Xá. Thì khi ông ta từ trên trời xuống đó thì làm sáng rực rỡ cả một cái thành Vương Xá như vậy. Thì khi ông ta xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch hỏi Đức Thế Tôn là: xin Ngài hãy chỉ cho chúng con làm thế nào để có được đời sống hạnh phúc nhất. Thì Đức Thế Tôn qua cái câu hỏi đó chúng ta thấy được rằng những vị mà ở trên trời cũng không có hạnh phúc. Vì không có hạnh phúc cho nên mới xuống hỏi Đức Thế Tôn làm thế nào để có được một cuộc sống hạnh phúc nhất. Và ngồi đây có thể là trong đại chúng cũng có đôi lúc chúng ta muốn làm tiên phải không? Để bay lên trên trời, để vượt thoát những cái khổ đau mà mình đang gặp ở trước mắt. Nhưng mà lên trên trời cũng có vị tiên xuống nhân gian này và hỏi Đức Thế Tôn như thế đó, thì chúng ta thấy rằng ở trên trời cũng chẳng có hạnh phúc gì cả. Và hỏi Đức Thế Tôn làm như thế nào để có được đời sống hạnh phúc, thì Đức Thế Tôn có dạy 11 điều. Trong đó có những điều rất là căn bản như thế này. Ví dụ, sống hiếu thuận với cha mẹ là hạnh phúc tối thượng nhất. Lo cho con cái, vợ chồng đầy đủ là hạnh phúc tối thượng nhất. Gần gũi các bậc sa môn để tùy thuận thuyết pháp, đàm luận Phật pháp là hạnh phúc tối thượng nhất. Biết bố thí, biết cúng dường là hạnh phúc tối thượng nhất, vân vân. Đó là những điều mà Đức Thế Tôn dường như chỉ dạy cho tất cả chúng ta ở đây, chứ không phải chỉ dạy cho các ông tiên ở trên trời kia. Và một điều nữa mà trong cái câu hỏi cuối cùng của cái khóa tu vừa rồi mà các vị thi đó, có cái câu hỏi là hãy kể tên bát nạn là gì và hãy kể tên ra. Thì sở dĩ mà chúng tôi hỏi cái câu hỏi đó là vì sao? Để chúng ta thấy được rằng cái đời sống này dường như là chúng ta không cần tìm kiếm cái gì ở đâu hết, mà nó nằm ngay tại chỗ này rồi ha. Nhất thất của Lô Châu nhị phi tưởng thiên đó, dẫu cho chúng ta có sinh lên trên cái cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ thì ở cái cõi đó vẫn đau khổ như thường và là một nạn của đời sống. Cho nên ngay tại đây và bây giờ đó là cái cõi tuyệt vời nhất mà hạnh phúc nhất, thưa đại chúng. Đại chúng nói là: thầy ơi, sao thầy gọi cái cõi này là hạnh phúc nhất? Con thấy đau khổ vô cùng, đi làm thì bị sếp la, vô sở làm nó thì bạn bè nó ganh ghét, đứa chọt đầu này đứa thọt đầu kia, không bằng lòng chỗ này không bằng lòng chỗ kia, về nhà thì vợ la, con nó khóc, đứa nó thì nó học được, đứa thì không học được, vân vân vân. Tiền tài rồi nữa, ui chú cha, sao mà thấy đời này nó khổ quá. Tuy nhiên chúng ta không chạy cái đường nào mà thoát khỏi cuộc đời này hết á. Chúng ta bỏ mất cái sinh mạng này là càng khổ dữ nữa. Quan trọng của cái đời sống này đó không phải là chúng ta ôn nờ, không phải là mình ôn nờ, mà là chúng ta có được quyền sử dụng hay không. Đại chúng nhớ ha, được quyền sử dụng hay không nó quan trọng hơn là chúng ta ôn nờ cái gì đó trong cuộc đời này. Ví dụ nè, cái bản thân của đại chúng ngày đây thôi chứ không gì hết á, chúng ta được quyền sử dụng thân xác của mình phải không? Tại nó là của mình mà. Chúng ta muốn nói là chúng ta nói, chúng ta muốn đi chúng ta đi, chúng ta muốn đứng chúng ta đứng, chúng ta muốn ăn là chúng ta ăn, không ai bắt mình phải làm khác hơn hết. Nhưng có những người, người ta ôn nờ cái xác thân này nhưng người ta không được quyền sử dụng. Ví dụ người ta đang nằm trên giường bệnh và người ta đang thở oxygen. Người ta ôn nờ cái xác thân này nhưng người ta không được quyền sử dụng cái lỗ mũi của họ để thở. Người ta ôn nờ cái xác thân này nhưng họ ta không được quyền ăn, người ta ăn không được. Người ta ôn nờ cái xác thân này nhưng người ta không thể nhìn thấy được, người ta bị mù. Người ta không thể nói được, người ta bị câm, vân vân. Có nghĩa là cái quyền chúng ta sử dụng á, nó quan trọng hơn là cái anh ôn nờ. Bây giờ đại chúng có 10 căn nhà đi chẳng hạn, không quan trọng. Quan trọng là chúng ta ở như thế nào trong căn nhà của mình. Tại vì cái mà chúng ta không được quyền sử dụng thì cũng như không có. Đại chúng có 1 tỷ đô nhưng không được quyền sử dụng thì coi như què. Còn chúng ta không có cái đồng nào nhưng mà chúng ta được quyền sử dụng hết thì cái đó là cái ngon lành. Thế thì xin thưa đại chúng, ở đời nó thông minh ở chỗ đó là người ta được quyền sử dụng cái mà người ta muốn. Có phải vậy không? Thế thì chúng ta dẫu có bao nhiêu thứ trong cái dòng đời này rồi nó cũng mất hết à. bao nhiêu thứ rồi nó cũng sẽ mất hết. Quan trọng ở chỗ là anh biết sử dụng cái điều đó, biết sử dụng cái đó lúc nào và chỗ nào để tạo cái nghiệp tốt và tạo cái nghiệp xấu cho chính bản thân mình mà thôi. Chứ không phải là anh có cái gì, anh owner cái gì. Thế thì xin thưa, trong một tiến trình sinh diệt của đời sống 100 năm, chúng ta gầy dựng nhiều thứ lắm, chúng ta ôm đồm nhiều thứ lắm, và chúng ta tích lũy nhiều thứ lắm. Tất cả những cái chúng ta tích lũy đó, nếu mà kiếp này mình không sử dụng được á, mình không sử dụng hết á, thì tiếp tục con cái của mình nó tiếp tục sử dụng cái của mình tạo ra, bằng sức lực của mình, bằng xương máu của mình, bằng mồ hôi nước mắt của mình, và bằng cái nghiệp mà mình đã tạo. Tuy nhiên khi mình để cho nó sử dụng rồi đó, thì bao nhiêu cái mà mình để lại đó đó, nó không có gieo trồng được cái phước đức bằng cái mà mình ngay bàn tay của mình làm ra, và ngay bàn tay của mình chủ động dùng cái đó để tạo phước đức cho chính đời mình. Chúng ta nói vậy không có nghĩa là kêu đại chúng đừng có để lại di chúc cho con, không phải vậy. Nhưng chúng ta phải biết sử dụng một cách rất thông minh. Cái gì trong tầm tay của mình sử dụng một cách thông minh. Xin thưa đại chúng, đối với những các bác bỏ nước ra đi, đem theo chắc là không có nhiều tiền bạc gì đâu. Tuy nhiên cái cuộc sống này tạo dựng cho chúng ta có mọi thứ. Chúng tôi không phải bỏ nước ra đi, chúng tôi đi máy bay ngon lành đến đất nước này. Tuy nhiên từ cái lúc vô chùa hồi còn trẻ thơ, tôi không thừa hưởng gì cái gì của cha mẹ hết, ngoài cái xác thân và cái sự ung đúc về tinh thần từ cha từ mẹ mà thôi. Cho nên cái mà chúng ta có được trong cuộc đời này là đôi bàn tay và khối óc. Cái đó là cái quan trọng. Giống như thế, có một câu chuyện kể là có một anh chàng nọ nói với người hàng xóm là: tôi có thể mỗi ngày cho anh một con cá để anh có thể ăn suốt cuộc đời của tôi, chứ phải của anh, tại vì tôi sống chừng nào thì mỗi ngày tôi cho anh một con cá. Nhưng mà nếu như tôi dạy cho anh cách câu cá đó, thì chẳng những anh nuôi hết cuộc đời của anh, mà anh còn dạy cho con anh, rồi con anh dạy cho cháu anh nữa. Thế thì xin thưa đại chúng, cái phương pháp truyền cho nhau mới là cái quan trọng. Còn cái sản phẩm anh có được từ người khác không hề quan trọng đâu. Anh có thể gầy dựng được cái gì thì người khác bằng cái phương pháp của họ, họ có thể gầy dựng được cái đó. Thế thì quan trọng ở chỗ chúng ta cho thế hệ sau, cho thế hệ con cháu của mình cái phương pháp để nó sống trong cuộc đời. Cái đó là cái hay. Và Phật cũng vậy. Phật không đưa chúng ta lên cái cõi niết bàn để ngồi đâu, mà dạy chúng ta cái phương pháp để chúng ta đi lên đến đó. Còn đi hay không là chuyện của anh. Thân phận của mình là chuyện của anh quyết định. Con đường đó đã có sẵn, anh muốn đi không là tùy ý anh. Cũng như vậy đó, trên đường đạo cũng như trên đường đời, chỗ nào cũng chông gai và chướng ngại hết. Không có Đức Phật nào thành Phật ở cái cõi A Di Đà hết trơn á. Không có Đức Phật nào thành Phật ở cái cõi Tây Phương Cực Lạc hết. Cũng không có Đức Phật nào thành Phật ở cái cõi tiên hết. Cũng không có Đức Phật nào thành Phật ở cái cõi gì khác hơn là cái cõi ta bà ngũ trược ác thế này. Không có một vị Bồ Tát nào không phát nguyện mà thành Phật thành Bồ Tát. Ngài A Nan phát nguyện là: đời năm trược này con xin vào trước, nếu như có một chúng sanh nào chưa chứng quả đó thì cõi niết bàn con không dám tự an. Còn chúng ta là phát nguyện là: xin cho con vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà để tránh cái cuộc đời khổ đau này, phải không? Thế là chúng ta đang phát nguyện chạy trốn chúng sanh mà không dám gần gũi lân mẫn hữu tình. Ngài Địa Tạng phát nguyện chừng nào mà trong địa ngục không còn có chúng sanh đau khổ thì ngày ấy con sẽ thành Phật. Còn chúng ta là cuộc đời này đang đau khổ đây, chúng ta phát nguyện từ bỏ cái đau khổ này để lánh nạn sang cái vùng Tây Phương Cực Lạc. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta thành Phật rồi chúng ta làm gì? Chúng ta phát nguyện thành Phật rồi, lên trên đó tu để thành Phật để chi vậy? Ấy thế mà ngồi đây chúng sanh đau khổ, mình không phát nguyện vào để độ, mà cần gì phải lên trên kia rồi trở lại đây để độ chúng sanh. Cho nên đôi khi á, sự thật là mình cũng phải cần dấn thân trong cuộc đời này. Không có chư Phật nào rời khỏi cái cõi này để có thể thành Phật được đâu. Hoa sen có thể nở được là vì nó từ ở trong bùn, trong nước, trong nhơ bẩn mà nó vươn lên, nó nở hoa. Chứ còn hoa sen mà nở trên đá đó thì chỉ có hoa sen giả mà thôi. Cho nên xin thưa đại chúng, cuộc đời này nó là như vậy. Và sự thật, bản chất của dòng đời nó là như vậy. Nó phải có khổ đau thì hạnh phúc từ đó nó mới xuất hiện. Hy vọng rằng trong những cái khổ đau của đời sống, trong những cái khổ đau vướng mắc của cuộc đời, đại chúng thoát ra khỏi cái khổ đau đó bằng chính tâm thức của chính mình. Đó là yếu tố rất ư là tuyệt vời trong cái đời sống này đây. Chỉ có bấy nhiêu trong cái ngày lễ tạ ơn, cầu chúc cho tất cả quý bác, quý anh chị và tất cả đại chúng chân cứng đá mềm, để chúng ta thiện thệ trên cái cuộc đời dông bão trong gai này ha, mà chúng ta rất là tự hào ở cái mái chùa, ở cái xứ lạnh lùng này, trong cái mùa này mà được bấy nhiêu người đây đến chùa, thì đó cũng là một cái điều rất là tốt lành rồi đó. Hy vọng rằng đại chúng giữ cái tâm Bồ Đề kiên cố, đừng có bị mai một bởi thời gian, bởi không gian, trời mưa, trời gió vân vân. Chúng ta cố gắng tranh thủ thời giờ lễ Phật, tu phước, nhờ có cái xác thân này mà mình chuyển hóa được những cái phàm mê trong bao nhiêu đời, trong bao nhiêu kiếp, mà chúng ta sẽ tiếp tục giữ cái gì mà mình đang có để làm cái phước duyên cho đời mình. Thì hy vọng rằng bấy nhiêu đó đủ để cho đại chúng có những cái tinh thần mới mẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính cảm ơn tất cả đại chúng thật nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô đại chúng, chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem con